là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mẫn, trường Cao đẳng Yên Bái, và chị Nguyễn Thị Hải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái về vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Giai đoạn 2021-2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã được bố trí nguồn vốn gần 12.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách trung ương trên 2.700 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên 1.200 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh gần 4.800 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 2.300 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch vốn được phân bổ là trên 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí để xây dựng cơ sở tầng, các công trình dự án về giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế. Bên cạnh đó, nhiều chương trình dự án cũng đã được triển khai nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người dân xóa nhà rột nát, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tiếp cận văn minh để hòa nhập với cộng đồng xã hội. Từ sự đầu tư này, cuộc sống của người dân vùng cao dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,1%. Gần 97% số thôn có nhà văn hóa, 13 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Giảm đáng kể tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, hầu hết học sinh được đến trường đúng độ tuổi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát.
Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tỉnh Yên Bái đã tiến hành hỗ trợ thí điểm 3 doanh nghiệp thực hiện công tác chuyển đổi số. Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 450 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng công nghệ hiện đại. Phối hợp triển khai hỗ trợ khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sử dụng đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo tư vấn chiến lược, mở các lớp tập huấn hướng dẫn về lựa chọn, đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số.
Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, những năm qua trung tâm đăng kiểm thuộc Công ty Cổ phần Xe Cơ giới Miền Tây đã không ngừng đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại và đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới đường bộ, đáp ứng yêu cầu, góp phần đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Trung tâm hiện có 2 dây chuyền kiểm định xe cơ giới được đầu tư hiện đại. Trung bình mỗi ngày, công ty kiểm định cho 35 đến 40 phương tiện, phục vụ người dân nhanh gọn an toàn, đảm bảo chất lượng. Trung tâm đã thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị kiểm định, xây dựng kế hoạch kiểm định cho các chủ phương tiện. Trong kiểm định, buộc tuân thủ thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu quy định về kỹ thuật, đặc biệt là các yêu cầu về an toàn, giao thông, đồng thời cương quyết xử lý loại bỏ các phương tiện không đạt tiêu chuẩn, không cấp phép lưu hành. Anh Vũ Đương Nam, lái xe thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhưng mọi khi đi, mọi năm đi đăng kiểm thì nói chung là nó có cái dễ dàng hơn là vì nó thuận lợi hơn, thì ít xe đăng kiểm hơn. Nhưng đợt này thì nó đông hơn thì phải bốc số. Và thứ hai nữa là cái thuận lợi là và anh em tạo điều kiện rất thuận lợi, đăng kiểm rất nhanh chóng.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của miền Tây đã tiến hành đăng kiểm được trên 1.600 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có trên 1.225 xe ô tô đạt tiêu chuẩn đưa vào lưu hành, 381 xe không đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 8%. Chủ yếu tập trung vào các điều kiện có thân vỏ, ghế không đạt, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái và hệ thống treo. Qua kiểm định đã cương quyết xử lý, thải loại các đầu xe không đạt tiêu chuẩn đã góp phần tích cực vào đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thông qua đăng kiểm, trung tâm cũng đã thu phí giao thông đường bộ, nộp vào ngân sách nhà nước được gần 3 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm miền Tây nói.
Vài tháng vừa qua thì lượng xe kiểm định rất là lớn. Thì trung tâm chúng tôi đã có rất nhiều biện pháp cố gắng động viên anh em làm tăng giờ, tăng ca, tăng kíp. Thứ hai là luôn sẵn sàng về trang thiết bị, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới thì trung tâm hiện tại là có 2 dây chuyền kiểm định. Trong thời gian tới sẽ bố trí nhân lực để đi học thêm và để mở 2 dây chuyền kiểm định để phục vụ cho lượng xe cho người dân được tốt hơn.
Để đáp ứng yêu cầu kiểm định ngày càng nhiều của người dân, hiện nay công ty còn đang tích cực cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm thực hiện các quy định yêu cầu về kỹ thuật và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện trên địa bàn.
Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng theo dẫn của ngành y tế. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện ba sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Đặc biệt lưu ý đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sẵn sàng các điều kiện đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận về việc giữ gìn an ninh trật tự, nếp sống văn minh, trật tự công cộng ở địa phương, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả trên 2.300 tổ tự quản về an ninh trật tự với sự tham gia của gần 54.000 thành viên. Với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, các tổ tự quản đã tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng kiềm chế, giảm thiểu các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh, điểm nóng, các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, đồng thời gắn với việc thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách là đòn bẩy để giúp đỡ nông dân trên địa bàn tỉnh trong sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Từ nguồn vốn này đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế quy mô lớn cho thu nhập cao, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông dân và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại huyện Lục Yên.
Là người tiên phong trong mọi hoạt động phát triển kinh tế gia đình, chị Phạm Thị Chuân ở thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, mô hình của gia đình chị chỉ mang tính nhỏ lẻ, manh mún, do vậy hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Mới đây, gia đình chị Chuân được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn này, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp chuồng trại, mua thêm con giống duy trì mô hình chăn nuôi trên 50 con lợn thịt, gần 10 con lợn nái và nuôi cá. Chị Chuân nói.
Được sự giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách, thì tôi được ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn giải quyết việc làm và mục đích sử dụng là mang về chăn nuôi lợn. Số tiền đấy thì gia đình tôi mang về để mua con giống với lại mua thức ăn chăn nuôi. Hiện tại gia đình tôi là mang về chăn nuôi lợn thịt với lại chăn nuôi lợn nái.
Từng là hộ nghèo nhiều năm, đời sống gia đình anh Nông Minh Khuính, thôn Trang Pồng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên luôn rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn do không có vốn sản xuất kinh doanh, đất đai lại hạn hẹp. Năm 2019, gia đình anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Nhờ có số tiền này, gia đình anh Khuính đã mua 2 con trâu giống, từ đó nhân rộng mô hình. Có thời điểm gia đình anh Khuính nuôi tới 10 con trâu, mang về nguồn thu ổn định. Năm 2020, gia đình anh Khuính đã thoát được nghèo, đời sống không còn khó khăn như trước đây nữa. Anh Khuính chia sẻ.
Mình thì vay từ năm 2019, vay về vốn hộ nghèo, thì vay về để mua trâu cái sinh sản. Mình mua về thì thời điểm đấy là mua thì giá trâu nó nói chung là nó cũng giá cả hợp lý. Thì sau bán thì nói chung là cũng được một khoản sang để mua các đồ dùng để trang trại phục vụ cho gia đình. Rồi đến năm 2020 thì mình cũng nói chung là cũng gọi là thoát nghèo.
Hiện nay toàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên có 834 hộ vay vốn từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả vốn vay, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo các hội đoàn thể được nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn những hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, tránh tình trạng cho vay vốn không đúng đối tượng, sử dụng vốn không đúng mục đích gây lãng phí nguồn ngân sách. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng cho biết thêm.
Đối với nguồn vốn chính sách xã hội thì là hiện nay là chính quyền địa phương đang quan tâm là giúp đỡ bà con nhân dân có nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến vấn đề là thực hiện nghị quyết 69 này, thực hiện nghị quyết chăn nuôi theo cái sản phẩm của nông thượng như là vịt bầu nông thượng, gà thiến nông thượng, và việc đấy là chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm để phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền bà con nhân dân để thực hiện các cái dự án đó và các cái mô hình đó để có hiệu quả, để làm sao tạo điều kiện cho đời sống nhân dân có cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thu nhập cho người dân có hiệu quả và thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của xã.
Để đồng hành với nông dân vượt khó, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận các nguồn vốn và ưu đãi, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội như Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách đến người dân và hộ vay vốn. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ hội ở các cấp và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn. Chị Trương Thị Phẩm, Bí thư Đoàn xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Hiện nay thì các hộ gia đình cũng có nhu cầu phát triển kinh tế. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là ngân hàng chính sách tạo điều kiện thêm vốn phát triển, muốn giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho bà con được phát triển kinh tế.
Theo thống kê, hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đang triển khai 14 chương trình cho các đối tượng chính sách vay vốn theo quy định, luôn duy trì lịch giao dịch cố định hàng tháng ở 24/24 xã thị trấn nhằm thực hiện cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm và triển khai các hoạt động tín dụng chính sách. Nhờ vậy, tổng số dư nợ ủy thác tính đến hết tháng 4 năm 2023 đạt trên 681 tỷ đồng với trên 12.600 khách hàng được vay. Một số chương trình có dư nợ tín dụng lớn như chương trình cho vay hộ nghèo trên 161 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 128 tỷ đồng, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn gần 136 tỷ đồng. Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi vẫn sẽ tiếp tục là giải ngân cái nguồn vốn được giao và tiếp tục khảo sát cái nhu cầu của bà con xem này, đối với cái nhu cầu được giao, nguồn vốn được giao này thì có cần tăng trưởng thêm không. Nếu nhu cầu bà con vẫn tiếp tục mà cần nguồn vốn đáp ứng đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho trưởng ban đại diện tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vốn các chương trình khác về tăng trưởng thêm các nguồn vốn từ giờ đến cuối năm, và đặc biệt là tập trung vào cái việc là cũng công tác chuyển đổi số ngành chính sách thì cũng sẽ giúp cho bà con quen dần với các cái ứng dụng thông minh trên điện thoại như là cái ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng chính sách xã hội. Từ đó là bà con ngoài cái việc vay vốn thì được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiên tiến hơn.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn thay đổi diện mạo nông thôn, vùng đất ngọc. Đây là tiền đề quan trọng để sớm xây dựng huyện Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong truyền thống văn hóa Việt Nam, các quan hệ gia đình luôn được đề cao và duy trì rất bền chặt. Bởi vậy, gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách cho con trẻ. Vậy vai trò cụ thể của gia đình trong giáo dục nhân cách của trẻ như thế nào và các bậc cha mẹ cần làm gì để giúp con xây dựng được nhân cách tốt? Vấn đề trên sẽ được Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mẫn, trường Cao đẳng Yên Bái và chị Nguyễn Thị Hải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mẫn. Chị có thể cho biết là dưới góc độ tâm lý học thì các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ là gì? Và thông thường thì mỗi trẻ sẽ phải trải qua các giai đoạn phát triển tâm lý như thế nào ạ?
Theo tôi thì các yếu tố mà chi phối đến sự hình thành và phát triển nhân cách thì có bao gồm 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất chúng ta phải kể đến đó chính là yếu tố di truyền. Tất cả các yếu tố bẩm sinh di truyền nó đóng vai trò như là tiền đề, là cái cơ sở vật chất cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Thứ hai, chúng ta phải đề cập đến yếu tố môi trường. Và cái môi trường ở đây chúng ta phải đề cập có cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta phải đề cập đến đó chính là yếu tố giáo dục, bao gồm có cả giáo dục từ trong gia đình, giáo dục từ nhà trường và xã hội. Yếu tố thứ tư đó chính là yếu tố hoạt động của các cá nhân. Cái hoạt động cá nhân đó chính là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của nhân cách. Và yếu tố cuối cùng đó chính là yếu tố giao tiếp. Giao tiếp ở đây đó chính là cái điều kiện tồn tại của cá nhân cũng như là xã hội loài người. Và có rất nhiều cái quan điểm, có nhiều cái phương diện chỉ ra các cái giai đoạn phát triển tâm lý nhân cách. Tuy nhiên, trong cái tâm lý học thì cái sự hình thành và phát triển nhân cách nó sẽ diễn ra liên tục từ khi mà còn nằm ở trong bụng mẹ đến cái tuổi nhà trẻ, tuổi mẫu giáo, đến tuổi thanh thiếu niên cũng như là đến tuổi trưởng thành.
Vâng, thưa chị Hải, qua phân tích của chị Mẫn thì chị thấy là gia đình thì đóng góp và ảnh hưởng ở những giai đoạn nào và bằng cách thức ra sao với sự phát triển nhân cách của trẻ?
Tôi rất là đồng tình với ý kiến phát biểu của chị Mẫn. Và đối với một đứa trẻ thì gia đình đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Khi mà con thì còn bé thì mình mới sinh con ra thì yêu thương con từ những lời ru, từ việc chăm sóc con hàng ngày, đồng hành cùng con.
Phải khẳng định rằng là khi xã hội ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với môi trường giáo dục cũng có những thay đổi đáng kể, nhất là trong các gia đình. Vậy theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mẫn, môi trường và phương pháp giáo dục hiện nay thì có những thay đổi như thế nào so với phương pháp giáo dục truyền thống trước đây?
Ngày xưa thì cái khoảng cách giữa cha mẹ với con cái nó rất là lớn, và đặc biệt là người cha. Cái việc mà giữ cái khoảng cách, tạo ra cái khoảng cách đó để tạo ra cái kiểu như cái cảm giác là người cha, người mẹ có cái uy lực tuyệt đối. Và trong cái truyền thống ấy thì mình thấy rằng là cái việc sử dụng đòn roi cũng như là cái giáo dục khắt khe là cái yếu tố đầu tiên mà luôn luôn được đề cao. Nhưng mà tuy nhiên thì theo quan điểm, theo những cái mình nhìn nhận thì cái giáo dục hiện đại hiện nay thì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Bây giờ thì rất nhiều cha mẹ cũng đã biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết trò chuyện để hiểu có thể tâm tư nguyện vọng của con. Và có những cái mà mình ghi nhận là với những cái trẻ mà có những cái thành tích tốt thì đã bắt đầu có những cái sự động viên, thậm chí cũng có rất nhiều gia đình sử dụng những cái khen thưởng, cái hình thức khen thưởng để khuyến khích con. Còn trong trường hợp mà khi mà trẻ phạm lỗi thì lúc này thì các gia đình đa phần là hướng đến cái việc là sử dụng cái hình thức kỷ luật tích cực để giải quyết vấn đề. Và trong cái việc áp dụng cái kỷ luật tích cực ấy thì hầu hết là các cha mẹ đều dựa trên cái nguyên tắc đó chính là sự yêu thương cũng như là sự tôn trọng cái quyền riêng của trẻ.
Vâng, bên cạnh những nguyên nhân như thiếu thời gian, tâm tư suy nghĩ của trẻ bây giờ cũng đã khác, thì hiện nay sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng được coi là một trong những yếu tố làm thay đổi trong cách giáo dục trẻ. Vậy ý kiến của chị Hải về vấn đề này như thế nào ạ?
Có thể nói là trong môi trường công nghệ hiện nay, việc mà sử dụng các cái tiến bộ của khoa công nghệ cũng như là các cái thiết bị thông minh á, như điện thoại, máy tính bảng đối với việc giáo dục như hình thành nhân cách của con là rất quan trọng. Vì trên không gian mạng thì cái phần ưu điểm cũng như tích cực thì là cũng có, mà cái khuyết điểm và là cái những cái mặt xấu trên không gian mạng cũng rất là nhiều. Có thể nói là con trai mình năm nay học lớp 9 rồi, nhưng mà điện thoại thông minh thì mình mới cho bạn ấy dùng thôi. Cái việc mà mình hạn chế sử dụng điện thoại cá nhân cho bạn cũng là một cách là mình không muốn con tiếp xúc quá sớm. Vì sao? Vì có thể là máy tính thì con sẽ phục vụ cho việc học, nhưng mà điện thoại thì nhiều lúc là bạn ấy sẽ quên đi cái việc học và sẽ chuyển sang chơi, và lúc nào nó cũng cầm ở trên tay thì cũng sẽ ảnh hưởng đến con. Quan điểm của mình là sẽ sử dụng điện thoại nhưng không sử dụng quá sớm, và điện thoại là mình cũng sẽ quản lý con, là cũng yêu cầu con là phải tìm hiểu cũng như là đi vào những cái trang chính thống này, nói chuyện với bạn bè thì có một cái chừng mực.
Theo chị Mẫn thì mặt tích cực cũng như tiêu cực của hình thức này là gì?
Theo cái xu hướng thời đại thì mình nghĩ rằng là các cái phương tiện công nghệ thông tin đối với trẻ ấy là cần. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn ở cái thời điểm. Mình nghĩ rằng là cái giai đoạn nào không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta phải giáo dục để cho trẻ, cho con mình nhận thức được là cái việc sử dụng đúng mục đích. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Và như cái chị chia sẻ của chị Hải thì con chị lớp 9 thì chị bắt đầu cho dùng. Thì mình nghĩ rằng nếu như trong cái việc mà học tập mà cần thiết thì mình vẫn phải có cái sự hỗ trợ. Có thể có những cái gia đình, ví dụ như là đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid ấy, thì các anh chị thấy rằng là cái công nghệ thông tin đó chính là một cái giải pháp để cho trẻ có thể hoàn thiện những cái chương trình giáo dục. Cho nên là chúng ta ở đây tôi cũng quan điểm rằng là không ăn cấm, nhưng khi mà đã cho con sử dụng thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ phải là cái người định hướng, người phân tích được cho con. Và quan trọng nhất đó nghĩa là mình phải đồng hành để có thể giúp cho con lựa chọn được những cái thông tin bổ ích. Và đặc biệt với những cái kênh hoặc những cái thông tin mà chưa chính thống, mình phải có cái nhiệm vụ là phân tích để cho con có thể hiểu. Bởi vì là cái nhận thức của con khi còn nhỏ ấy, nó rất là non trẻ. Cho nên là cái vai trò gia đình tôi nghĩ rằng đối với cái việc sử dụng công nghệ thông tin cũng rất là quan trọng đấy ạ.
Thưa chị Hải, là phụ huynh của hai bạn nhỏ với nhiều thành tích trong học tập và trong các hoạt động xã hội, có thể thấy chị cũng khá thành công trong việc chăm sóc và dạy dỗ con trẻ. Vậy chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình trong việc nuôi dạy con?
Thực ra thì kinh nghiệm thì cũng không phải là nó có cái gì to tát đâu. Thực ra thì đối với bản thân mình ấy, thì luôn luôn dành tình yêu thương cho con. Nhưng mà cũng trên cơ sở là mình cũng rất là nguyên tắc, cũng tạo cho con một cái thói quen là cái điều kiện gia đình nhà mình như vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc con hoặc là lo cho con trong cái điều kiện mà gia đình nhà mình như vậy. Nên là con cũng rất là đồng tình cũng như là rất là ủng hộ bố mẹ thôi. Cũng không bao giờ đòi hỏi con phải như thế này thế kia. Đấy là một trong những cái đầu tiên là mình dạy con. Mình phải phù hợp với hoàn cảnh.
Thực tế là không có một chuẩn mực cụ thể nào trong việc giáo dục con trẻ. Và mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh thì đều sẽ có những cái biện pháp khác nhau và phù hợp với hoàn cảnh để dạy dỗ con cái mình. Vậy thưa chị Mẫn, chị có thể đưa ra một vài lời khuyên cho các bậc phụ huynh nhằm giúp họ tìm ra được phương pháp đúng đắn nhất để xây dựng được nhân cách cho con trẻ trong hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
Qua cái quay chia sẻ của chị Hải thì mình thấy rằng là cái kinh nghiệm của chị rất là quý báu. Và mỗi một gia đình thì cũng sẽ tự đúc rút những cái kinh nghiệm trong cái việc giáo dục cũng như là đồng hành cùng với con trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là trước hết cha mẹ ở đây phải là cái người có kiến thức. Cái kiến thức ở đây có thể là từ cái kinh nghiệm của cá nhân, nhưng cũng có thể là từ cái việc mà chúng ta sẽ được học hỏi thông qua các cái khóa học này, thông qua các cái hoạt động ngoài xã hội. Quan trọng hơn nữa và tôi nghĩ rằng cũng sẽ rất là khó khăn, đó chính là cha mẹ phải lựa chọn được những cái vấn đề nó phù hợp với cái đặc điểm tâm sinh lý ở từng lứa tuổi của con. Khi mà chúng ta đã lựa chọn được những cái vấn đề nó phù hợp với tâm sinh lý thì chúng ta sẽ phải là cái người đồng hành, có nghĩa là phải cùng con, chia sẻ cùng con bằng rất nhiều hình thức khác nhau, có thể thông qua cái hình thức gián tiếp, ví dụ như là có rất nhiều bạn rất thích là nhắn tin trò chuyện với mẹ bởi vì là khi mà nói chuyện trực tiếp thì rất e ngại, hoặc chúng ta cũng dành những khoảng thời gian riêng có thể đi chơi cùng với con, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mà rất là cần thiết. Bên cạnh đó nữa thì khi chúng ta làm cha làm mẹ thì bản thân chúng ta phải là những cái tấm gương tốt đã. Bởi vì là cái cách mà chúng ta ứng xử với nhau, cái cách mà chúng ta ứng xử với những người xung quanh thì con cái chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần. Tất nhiên là không phải là quyết định nhưng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó nữa tôi nghĩ rằng là cái xây dựng cái lối sống cũng như là cái không khí gia đình theo cái hướng tích cực cũng rất là quan trọng. Bởi vì là cái môi trường mà trẻ gắn bó rất là nhiều đó chính là gia đình. Cái không gian gia đình, cái văn hóa ứng xử với gia đình và đặc biệt là cái sự tôn trọng của bố mẹ với con cái là rất là quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói để giáo dục nhân cách cho trẻ thì trước hết mỗi gia đình phải có được nền tảng tốt. Ở đó thì luôn có sự yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Bởi gia đình chính là môi trường quan trọng nhất để nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện. Hy vọng rằng với những chia sẻ phân tích của các vị khách mời trong buổi tọa đàm hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là các bậc phụ huynh, tìm được phương pháp giáo dục con tốt nhất để giúp con có được hành trang vững chắc trong suốt quá trình trưởng thành. Rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với xu thế đuổi kịp tiến cùng, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Yên Bình đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng thời đại 4.0.
Trước đây, cứ mỗi kỳ lĩnh lương, bà Đỗ Thị Lý ở tổ dân phố 3 thị trấn Thác Bà phải đến điểm chi trả tại bưu điện thị trấn để lĩnh tiền. Điều đáng nói là bà cũng như mọi người phải xếp hàng để chờ đến lượt nên rất mất thời gian. Khi bảo hiểm xã hội huyện triển khai việc chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng, bà Lý đã đăng ký và được hướng dẫn cụ thể tham gia dịch vụ. Điều này đã giúp bà Lý tiết kiệm được nhiều thời gian và chủ động hơn rất nhiều. Bà Lý cho biết.
Nó có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là mình không phải đi lại. Đấy, không phải đi lại chờ đợi xếp hàng lấy lương. Đấy, thứ hai nữa là mình dùng bây giờ hiện tại là mua bán các thứ đại đa số là chuyển trên tài khoản. Thì nó cũng thuận lợi rất là nhiều. Mình không phải lo mất tiền hoặc là lo phải đi, phải đếm tiền rồi các thứ, có nghĩa là nó có nhiều cái thuận lợi.
Ông Vũ Văn Dương ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương, định kỳ hàng tháng đến trung tâm y tế huyện Yên Bình để khám bệnh. Ông cho biết, trước đây mỗi lần đi khám bệnh, ông đều lo lắng chuẩn bị nhiều loại như thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân. Nếu chẳng may để quên thẻ hoặc đánh rơi thẻ thì phải làm lại, nên rất mất thời gian. Tuy nhiên, Từ khi sử dụng căn cước công dân có gắn chip, mỗi lần ông đi khám bệnh rất thuận tiện và nhanh chóng. Ông Dương nói.
Đây thì tôi phải mang sổ khẩu, chứng minh thư, rồi là sổ khám bệnh, tất cả thứ, phải đưa tất cả các thủ tục đấy mới đầy đủ được. Tôi không phải nghi ngờ, nhưng đến giờ thì có mỗi căn cước là coi là không có nghi ngờ cả. Thay toàn bộ tất cả bỏ hết, chúng tôi đi mạng nhẹ nhàng. Có mỗi một căn cước với một cái sổ bảo hiểm thôi, không mang gì.
Chi trả chế độ lương hưu không dùng tiền mặt và tích hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua thẻ căn cước công dân chỉ là hai trong số rất nhiều tiện ích mà Bảo hiểm xã hội Yên Bình đang triển khai nhằm ứng dụng chuyển đổi số để đem lại những lợi ích cho người dân. Để thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã bổ sung các thủ tục để đăng ký kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm bản cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối, danh sách tài khoản đăng ký sử dụng, khai thác dịch vụ dân cư, phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hoàn thiện cơ sở tầng công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Các thiết bị như máy tính, máy scan, máy photo, máy in, hệ thống wifi tốc độ cao, camera được trang bị đáp ứng đầy đủ. Hệ thống mạng được lắp đặt ở trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện để thực hiện kết nối từ trung ương đến tỉnh, huyện, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đồng bộ thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn các tổ chức cá nhân nộp các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến. Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế về việc thực hiện căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để thuận tiện trong việc chi trả trợ cấp, đảm bảo sẵn sàng kết nối chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Bình có trên 10.600 người đang tham gia bảo hiểm xã hội. Đã có trên 2.570 người cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm số và trên 96.000 sử dụng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh. Trên 952 người hưởng lương hưu, đăng ký thanh toán và các khoản trợ cấp qua thẻ ATM. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nghiệp vụ đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc kết nối chia sẻ liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất, mai táng phí, góp phần tiết kiệm thời gian chi phí trong các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hai là tuyên truyền hướng dẫn 100% các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử qua cổng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ chính sách, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ điện tử, đảm bảo trong tra cứu, quản lý và nâng cao tính minh bạch của thông tin. Ba là gắn việc cài đặt công dân số Yên Bái S phối hợp với Ủy ban dân các xã để tuyên truyền người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đẩy mạnh triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID và sử dụng căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 4 là phối hợp với công an bổ sung định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và phối hợp với ngân hàng vận động khuyến khích phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023.
Chuyển đổi số đã và đang mang lại những thay đổi tích cực trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm huyện Yên Bình nói riêng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng toàn diện hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.